Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Huyện Đan Phượng giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô đạt 86%.
Từ ngày hôm nay, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc.
Phát hiện hơn 19 kg nghi là ketamin trong lô hàng cacao bánh kẹo gửi từ Pháp.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội thảo quốc tế về Biển Đông hướng tới ngăn chặn nguy cơ xung đột trên thực địa.
Đức thông qua luật nhập cư mới nhằm bổ sung lực lượng lao động. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Việt Nam ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào cuối năm 2022. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc hơn 30 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa, với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp đoàn, bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai bên vào tháng 6 năm 2022. Chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với việc phát triển quan hệ hai nước trong nhiều năm qua. Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh, trong 30 năm qua, hai nước coi trọng lẫn nhau. Việt Nam là quốc gia trọng tâm hợp tác của Hàn Quốc ở châu Á. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng, chuyến thăm lần này sẽ là sự khởi đầu mới cho 30 năm tiếp theo của quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam, mong muốn hai bên đồng hành để cùng phát triển. Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân tham quan trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện về quan hệ hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 22 tháng 12 năm 1992 đến nay. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Thạc Hùng cho biết, hiện nay huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 86% tổng diện tích dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn. Đường vành đai 4 qua địa bàn huyện Đan Phượng có chiều dài khoảng 6,3 km, đi qua 5 xã, thị trấn Hồng Hà, Liên Hồng, Hạ Mỗ, Tân Hội và thị trấn Phùng. Tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là khoảng 74,8 ha, liên quan đến 1.789 hộ dân, tính cả đất ở nông thôn và đất nông nghiệp. Hiện quyết tâm cùng các huyện, quận có đường vành đai 4 đi qua hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ để giao thành phố.
Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý ước thực hiện đạt 201.975 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Cục Thuế Hà Nội, cùng với việc thực hiện các nội dung thanh kiểm tra, xử lý nợ thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng đã tuyên truyền, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trên địa bàn, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Nhiệm vụ những tháng cuối năm được Cục Thuế thành phố xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, với nhiều giải pháp sẽ được triển khai, trong đó có việc triển khai các chính sách giảm, gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất cho các đối tượng được áp dụng theo quy định.
Tối hôm qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội đã khai mạc phiên chợ đặc sản hàng quà tặng thủ công mỹ nghệ ô cốp tại Hà Nội, tại khu di tích Hồ Văn, số 58 phố Quốc Tử Giám. Hội chợ thu hút sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh, thành phố, trưng bày, giới thiệu các đặc sản, quà tặng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm ô cốp, nông sản thực phẩm chế biến, đồ uống, trái cây, bánh kẹo, trà, cà phê, bảo đảm chất lượng vệ sinh. Sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của Hà Nội và các địa phương. Đây cũng là cơ hội hỗ trợ kết nối giữa doanh nghiệp phân phối trong và ngoài nước với các doanh nghiệp sản xuất, tạo chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm bền vững, lâu dài. Phiên chợ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 6.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Trong thông báo mới phát đi, Tập đoàn Điện lực EVN cho biết, trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên. Ngoài ra, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Do đó, từ ngày hôm nay, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, tập đoàn này cho biết do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. EVN cho biết để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, tập đoàn này đề nghị các khách hàng, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Báo Phụ Nữ Thủ Đô vừa tổ chức lễ ra mắt hai chuyên trang điện tử Phụ Nữ Số và Đời Sống Gia Đình, trao giải cuộc thi viết Các Vấn Đề Gia Đình Thời Nay lần thứ 13 trên báo Phụ Nữ Thủ Đô với chủ đề Xây Chắc Nếp Nhà. Sự ra đời của hai chuyên trang được kỳ vọng là sẽ tạo nên những bước đột phá phát triển mới, tạo bản sắc riêng cho tờ báo giới và khẳng định chỗ đứng không thể thiếu trong lòng bạn đọc. Sau lễ ra mắt hai chuyên trang điện tử, Báo Phụ Nữ Thủ Đô phối hợp với tổ chức Appellate International Việt Nam tổ chức trao giải cuộc thi viết Các Vấn Đề Gia Đình Thời Nay lần thứ 13 với chủ đề Xây Chắc Nếp Nhà.
Quận Tây Hồ đã tổ chức gắn biển công trình cải tạo, sửa chữa trường mầm non Nhật Tân. Chào mừng Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự án cải tạo nâng cấp trường mầm non Nhật Tân với quy mô từ 12 lớp học, 4 phòng chức năng lên thành 17 lớp học và 8 phòng chức năng, đáp ứng được việc giãn số học sinh trong các lớp theo quy định, đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công trình cải tạo, sửa chữa trường mầm non Nhật Tân được hoàn thành, đảm bảo tiêu chí là ngôi trường có cơ sở vật chất toàn diện, đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường, cũng như mong đợi của phụ huynh và nhân dân phường Nhật Tân.
Thời gian qua, Ban chỉ đạo 06 quận Thanh Xuân huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư vào hệ thống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an quận cùng các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đề án số 06 CP trên địa bàn quận, tăng cường các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ngoài ra, Ban chỉ đạo 06 quận phối hợp với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục C06, rà soát các ngân hàng trên địa bàn quận về triển khai ứng dụng của chip điện tử gắn trên thẻ căn cước công dân để xác thực thông tin khách hàng, chống giả mạo, dùng thẻ căn cước để thực hiện rút tiền điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây thành dịch lớn. Hiện nay, bệnh vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.700 ca mắc tay chân miệng với 7 trường hợp tử vong. Với sự xuất hiện của virus EV71, dịch bệnh tay chân miệng được dự báo sẽ có những diễn biến khó lường. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần phân loại và chuyển tuyến phù hợp để không chuyển nặng, tử vong, đồng thời khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh lý tay chân miệng.
Tại nhiều bệnh viện ở thủ đô Hà Nội, trong khoảng thời gian này, số ca bệnh nhi liên quan đến tay chân miệng liên tục tăng cao đột biến so với cùng kỳ năm 2022. Phần lớn trẻ đến viện trong tình trạng sốt cao liên tục, có những vết loét khó thấy ở vùng miệng nên gia đình chủ quan không đưa trẻ đi thăm khám. Chị Phan Hà Anh Vũ và chị Nguyễn Thị Nga, phụ huynh có con mắc tay chân miệng cho biết.
Bé nhà em là bị biếng ăn sau đó là sốt, phát sốt lên thì mẹ cảm thấy kiểu mồm có vấn đề thì vạch ra thì thấy rất là nhiều nốt loét với cả đốt nhiệt ở bên trong. Tay chân miệng phải có ở tay ở chân, nhưng bạn ấy không có thì mình cũng không nghĩ là tay chân miệng, không biết đến lúc mà nó loét ra rồi thì mình mới biết đấy. Mình cho con đi khám thì em bé đau quá rồi, khóc nhiều quá rồi, không chịu ăn uống gì,
toàn sốt cao thôi, ly bì, ngồi mẩn, rồi triệu chứng như là giật mình co hết chân tay lại ạ, với lại ngủ không sâu giấc.
Tay chân miệng là bệnh lý có nguy cơ lây nhiễm mạnh nhất trong tuần đầu tiên sau khi một bệnh nhân nhiễm bệnh và có thể kéo dài vài tuần do virus khu trú. Bệnh tay chân miệng chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, thường là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trẻ càng nhỏ thì các triệu chứng càng nghiêm trọng hơn. Phụ nữ mang thai cần phòng tránh bệnh, không nên tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh bởi có khả năng lây nhiễm và truyền virus sang cho con. Điều đáng lưu ý là một người có thể nhiễm bệnh tay chân miệng nhiều lần, do mỗi lần nhiễm bệnh, cơ thể chỉ tạo ra kháng thể với một loại virus nhất định. Chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ bệnh nhi và bác sĩ Phan Thúy Nga, phó trưởng khoa nội tổng quát Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết.
Gia đình ở nhà cũng không nghĩ là cháu lại bị biến chứng nó lên não như thế ạ. Tại vì là trước đây cháu cũng đã bị một lần rồi, cũng lở loét hết mồm nhưng mà lại cũng không sao, cũng sốt vài hôm không lở loét.
Tình trạng bệnh lý tay chân miệng thì do nhiều chủng virus đường ruột gây ra chứ không phải là một chủng. Vì vậy là cũng có thể là các bé mắc ở các lần khác nhau với những cái chủng virus khác nhau. Vì vậy mà cái việc mà các bé đã từng mắc tay chân miệng thì vẫn hoàn toàn có thể mắc lại.
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tự khỏi chiếm khoảng trên 90% trường hợp. Còn lại, trẻ mắc bệnh có thể diễn tiến nặng, dẫn tới biến chứng ảnh hưởng tới não bộ, thân não gây ra suy hô hấp, ảnh hưởng tới tim gây ra viêm cơ tim, suy tim gây phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, khi chăm sóc trẻ bệnh, người chăm sóc cần theo dõi kỹ, phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo trẻ chuyển bệnh nặng. Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế và tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo.
Có những trường hợp tức là do enterovirus 71 là cái virus này có thể là gây viêm cơ tim, viêm phổi, viêm màng não là bị có thể bệnh nặng cho trẻ. Rồi là các cái ban nổi ở tay, ở chân. Thì như vậy khi xuất hiện những cái triệu chứng đó thì trẻ phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Chúng tôi phải theo dõi rất là sát và chúng tôi cũng phải kết hợp cùng với bên dược lâm sàng để tính toán trên từng bệnh nhân một để xem là cái sinh khả dụng của thuốc đối với từng bệnh nhân để chúng tôi có thể tăng liều hoặc là giảm liều uống.
Các chuyên gia y tế nhận định dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo diễn biến khó lường do có sự xuất hiện của virus EV71. Đây cũng là tác nhân gây dịch tay chân miệng trên diện rộng năm 2017-2018. Bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh hiệu quả hiện nay là giữ vệ sinh môi trường sinh hoạt của trẻ sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, rửa tay cho trẻ bằng xà phòng. Khi trẻ sốt cao đột ngột, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn theo dõi và can thiệp, điều trị kịp thời. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Bộ Y tế đã yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế mức thấp nhất số ca tử vong. Để giảm thiểu ảnh hưởng của căn bệnh này đến sức khỏe, phụ huynh và các em nhỏ hãy chú trọng phòng bệnh từ sớm.
Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức khai trương khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và chọn xã Liên Bạt khám điểm, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho nhân dân trong xã. Chương trình khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa giúp thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe để mọi người dân đều được quản lý, theo dõi, chăm sóc, được tư vấn sức khỏe, được điều trị hoặc được chuyển tuyến phù hợp khi có bệnh. Theo kế hoạch, đến hết năm 2023, tối thiểu từ 40 đến 50% người dân trên địa bàn huyện Ứng Hòa được khám, quản lý sức khỏe, được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Năm 2024, có 80% người dân trên địa bàn huyện được khám, quản lý sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Năm 2025, 100% người dân trên địa bàn huyện được khám, quản lý sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử.
250 lượt thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng của xã Tản Hồng, huyện Ba Vì đã được các y bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám sức khỏe tổng thể, đồng thời tư vấn sức khỏe, kê đơn, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phương pháp điều trị và đưa ra những lời khuyên có ích cho sức khỏe liên quan đến chế độ dinh dưỡng, chế độ ăn nghỉ hàng ngày. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Qua đó nhằm tri ân đến các đối tượng chính sách và người có công, giúp các đối tượng nắm được về tình trạng sức khỏe bản thân, cập nhật kịp thời các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến, cũng như tiếp cận với dịch vụ khám chữa bệnh, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của bản thân trong cuộc sống hàng ngày.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, khoảng 70% học viên trường nghề ra trường có việc làm, nhưng mà tỷ lệ học sinh vào trường nghề vẫn rất thấp. Vậy làm cách nào để tăng khả năng liên thông sau tốt nghiệp trường nghề, thay đổi tâm lý thích làm thầy không làm thợ của phụ huynh và học sinh?
Chị Lê Thu Hằng ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có con trai sẽ lên lớp 9 trong năm học tới. Chị khá lo lắng khi chứng kiến kỳ thi vào lớp 10 căng thẳng vừa qua, với chỉ hơn 55% học sinh được vào trường công lập.
Trường công lập ở Hà Nội mình hơi ít, cho nên là hầu như gia đình nào cũng rất là lo lắng. Nhiều người không muốn cho con đi học nghề đâu, tại vì nghĩ là trẻ con thì muốn cho con học cấp 3 nốt trọn vẹn tuổi thơ. Dính những chữ nghề thì nhiều người cảm giác như cho con ra đời sớm hơi thương con ấy. Trước đây chị cũng học cấp 3 xong cũng đi học nghề, nhưng mà chị thấy những cái dạy nghề của trường phổ thông ấy nó chỉ sơ sơ thôi, để mà ra để mà làm được việc thì chị nghĩ cũng khó lắm. Cho nên là phụ huynh mới không mặn mà.
Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thái Hà, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo Giáo dục đánh giá, tâm lý thích làm thầy không làm thợ của đa phần phụ huynh học sinh là dễ hiểu, bởi người phương Đông rất xem trọng dư luận địa vị xã hội, coi bằng đại học là niềm tự hào của gia đình dòng họ. Đặc biệt là khi chất lượng đào tạo hiện nay chưa được như mong muốn, nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại, nên khi tuyển dụng, họ muốn tuyển người có bằng cấp để phần nào chứng tỏ trình độ của người lao động. Tuy nhiên, quan điểm coi trọng bằng cấp đã có nhiều thay đổi khi tỷ lệ thất nghiệp ở bậc đại học cao và do tác động của đại dịch như các trường hợp học sinh từ chối vào đại học đi xuất khẩu lao động ở Nghệ An, Hà Tĩnh gần đây. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thái Hà, xóa dần những quan điểm không lành mạnh và định hướng phát triển kinh tế thị trường sẽ tác động, thay đổi tâm lý người dân.
Để thu hút học sinh thì phải nâng cao chất lượng đào tạo, phải nâng cao chất lượng của đội ngũ cũng như là chương trình cơ sở vật chất, đặc biệt là chú trọng đến vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bởi vì đội ngũ giáo viên vẫn là cái yếu tố quyết định đến chất lượng. Giáo dục nghề mà nếu chúng ta dựa vào cái nguồn kinh phí của nhà nước, cái học phí của học sinh thì cái sự phát triển nó cũng không bền vững. Nhà nước sẽ tập trung vào những cái ngành mũi nhọn thôi. Thứ hai là những cái ngành mà doanh nghiệp không đầu tư, còn lại những ngành khác thì thị trường sẽ chịu trách nhiệm chính. Thứ hai là các cái chương trình đào tạo nó phải linh hoạt và nó phải định hướng tới thị trường, và cái việc mà kết hợp với doanh nghiệp thì nó mới mang lại được cái hiệu quả.
Hiện cả nước có hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, mở ra nhiều cơ hội cho giới trẻ, góp phần đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Tuy nhiên, giáo dục nghề nghiệp còn nhiều hạn chế cả về quy mô, trình độ, mạng lưới, phân bổ đào tạo. Để học nghề không còn là lựa chọn cuối cùng, để khuyến khích học sinh khá, giỏi vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, cần nâng cao chất lượng đào tạo và tăng khả năng liên thông sau tốt nghiệp. Theo Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, khả năng liên thông sau tốt nghiệp trường nghề ở Việt Nam khác biệt so với nhiều nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc hay Hàn Quốc.
Người ta là phân luồng trung học phổ thông và trung học nghề, thời gian đào tạo đều là 3 năm. Và người học mà nếu họ đi vào hướng trung học nghề đến 18 tuổi thì gia nhập được thị trường lao động. Còn nếu mà muốn học lên thì học lên ở bậc cao đẳng đại học. Vì cái giá trị của bằng trung học phổ thông và bằng trung học nghề là giá trị nó tương đương với nhau. Cộng thêm những chính sách khuyến khích của nhà nước thì người ta đạt được cái mục tiêu là 6-7% vào trung học nghề. Thế nhưng mà ở ta lại trung học phổ thông thì học 3 năm. Nhưng mà trung cấp nghề là chỉ có 1-2 năm thôi. Và trung cấp thì thời gian học không đủ. Cho nên nó không bằng, nó không tương đương. Cái quyền học lên không có. Mấu chốt là phải sửa lại cơ cấu hệ thống giáo dục của dân để tạo ra sự phân luồng sau trung học cơ sở. Một hướng là trung học nghề, một hướng là trung học phổ thông. Chứ không phải một hướng trung học phổ thông và hướng là trung cấp.
Để tăng sức hút với học sinh, sinh viên, xóa bỏ định kiến học nghề kém sang, trước hết trường nghề phải có chất lượng, cần đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đa dạng hóa ngành nghề phù hợp với nhu cầu của đối tượng học, cũng như có kế hoạch đào tạo cụ thể, không tràn lan, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực thu hút tuyển dụng, có chế độ đãi ngộ phù hợp, tôn vinh nhà giáo, nghệ nhân, người dạy nghề và cán bộ quản lý, đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo, chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao năng lực nhà giáo. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặt mục tiêu đến năm 2025, cả nước sẽ giảm ít nhất là 20% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, nâng tỷ lệ cơ sở tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài lên khoảng 45%. Nhiều ý kiến cho rằng, đối với các trường hoạt động không hiệu quả, yếu kém, thì cần thiết giải thể hoặc sáp nhập. Quyết liệt dẹp trường nghề yếu kém với những biện pháp thanh tra kiểm tra, đảm bảo chất lượng đầu ra, sẽ từng bước thay đổi bộ mặt của hệ thống giáo dục nghề nghiệp và dần lấy lại niềm tin với phụ huynh học sinh.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Thưa quý vị, xuống cấp, từng mảng lớn bong chóc, nhô ra mặt hồ tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đó là tình trạng một đoạn kè bờ hồ xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, phần giáp phố Trần Hữu Tước. Đáng nói, địa điểm này lại thu hút không ít người tới vui chơi, thư giãn. Bờ kè xuất hiện nhiều vết đứt gãy, nhiều vị trí nhô ra cả chục cm. Khu vực cầu thang dẫn xuống hồ cũng bị bong chóc, lan can bung chân móng xi măng. xung quanh khu vực bờ hồ không có lan can bảo vệ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, tại đây còn trở thành nơi xả rác khiến môi trường bị ô nhiễm. Theo người dân, đoạn bờ kè sụt lún, hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến sự an toàn mà còn gây mất mỹ quan đô thị.
Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô sau chuyến dã ngoại, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể sự việc. Kết quả xác minh đây là học sinh lớp 1 của trường tiểu học Archimedes Academy, quận Cầu Giấy. Theo báo cáo của trường tiểu học Archimedes Academy, ngày 22 tháng 6, học sinh tham quan dã ngoại tại Bát Tràng theo kế hoạch và quay trở lại trường vào lúc 12 giờ 10 phút. Xe dừng đỗ khoảng 10 phút để chờ học sinh, nhưng giáo viên đã chủ quan bỏ qua việc điểm danh học sinh khi xuống xe, dẫn đến việc bỏ sót một học sinh khi đang ngủ. Khoảng 12 giờ 30 phút, giáo viên phát hiện thiếu một học sinh nên các thầy cô giáo chia nhau đi tìm, đồng thời liên hệ với lái xe. Lúc 12 giờ 40 phút, giáo viên nhận được thông tin cùng lúc từ lái xe và mẹ của học sinh. Lái xe lập tức đưa học sinh quay trở lại và có mặt tại trường vào lúc 12 giờ 45 phút. Lúc này tâm lý học sinh ổn định, không có gì bất thường. Sau khi sự việc xảy ra, ngay 13 giờ 30 phút cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường đã gặp cha mẹ học sinh để xin lỗi về sự cố. Cha mẹ học sinh này có nguyện vọng cho con tiếp tục học tập tại trường và mong muốn sự việc dừng lại để con ổn định tâm lý học tập.
Ngày 22 tháng 6, tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Đội Kiểm soát Phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Nội chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, PC04, PC09, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng gồm 2 thùng hàng, tổng trọng lượng khoảng 30 kg từ Pháp gửi về Việt Nam bằng đường hàng không. Các lực lượng chức năng phát hiện trong mỗi thùng hàng có 10 hộp màu vàng. Trong mỗi hộp có một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ketamin, tổng trọng lượng là hơn 19 kg. Để qua mặt các cơ quan chức năng, các đối tượng đã ngụy tạo các gói tang vật dưới đáy của các hộp cacao, sau đó phủ bằng một lớp bột cacao lên trên các túi và trà trộn lẫn với bánh kẹo và các mặt hàng tiêu dùng khác. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý.
Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, tối qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2023 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Ngày hội được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Ngày hội gồm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và ý nghĩa như triển lãm ảnh Nơi tôi đến, trưng bày gần 70 bức ảnh phản ánh chân thực đời sống của nhóm nữ thanh niên lao động trên thành phố lập nghiệp, mưu sinh với rất nhiều ngành nghề khác nhau để lo cho con cái học hành và xây dựng gia đình hạnh phúc. Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Đêm chân tình 2023 kết nối cộng đồng, trình diễn thời trang, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, doanh nhân, bộ đội, công nhân tiêu biểu, không gian xúc tiến, quảng bá hàng nông sản Việt.
Thông tin từ Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, bảo tàng ngoài công lập thuộc sở hữu của gia đình cố đại tướng, vào đầu tháng 7 tới sẽ mở cửa đón khách tham quan vào các khung giờ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 và 14 giờ đến 17 giờ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Bảo tàng đặt tại đường Tuân Nhuệ, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với nguyên mẫu thiết kế là ngôi nhà số 34 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, nơi ở của đại tướng và gia đình từ năm 1958 đến 1986. Tại ngôi nhà kỷ niệm này, gia đình đại tướng đã nhiều lần được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Đặc biệt, đây còn là địa điểm diễn ra cuộc họp Bộ Chính trị ngày 6 tháng 8 năm 1964 để bàn về sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chào mừng đại lễ Vê sắc Liên Hợp Quốc 2023, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đặc biệt là chào mừng thành công của đại lễ Vu Lan 2023. Ban Trung tâm Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Văn hóa Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật Vu Lan, Đạo hiếu và Dân tộc năm 2023 vào ngày 26 tháng 8 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình được tổ chức với mục đích phát triển đạo Pháp, phát huy truyền thống hiểu đạo của dân tộc nói chung và đạo hiếu Phật giáo nói riêng, lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp của đạo hiếu tới cộng đồng Phật tử, những người mến mộ đạo Phật trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức sẽ dành tặng kinh phí và quà sổ tiết kiệm cho một số mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn không nơi nương tựa và các mảnh đời đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 22 tháng 6, tại thủ đô Moscow, Nga, diễn ra hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác tại Biển Đông vì hòa bình và phát triển trên cơ sở luật pháp quốc tế, với sự tham gia của các chuyên gia luật, chuyên gia về Biển Đông của Nga, Việt Nam, Ấn Độ, Philippines. Đoàn hội luật gia Việt Nam do bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu tham dự hội thảo. Các chuyên gia tham dự hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá về các chủ đề, tổng quan về tình hình Biển Đông và hiệu quả hợp tác quốc tế, khu vực, chính sách của một số nước trong vấn đề Biển Đông, các yếu tố địa chính trị trong quan hệ quốc tế và tác động đối với tình hình Biển Đông, vai trò của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển.
Hợp tác ASEAN-Trung Quốc trong 20 năm qua sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong bài phát biểu gửi tới Diễn đàn kỷ niệm 20 năm ngày Trung Quốc gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á vừa qua diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực để thúc đẩy các nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á, bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Trung Quốc hy vọng theo đuổi sự phát triển chung với các nước láng giềng trong ASEAN dựa trên các nguyên tắc thân thiện, chân thành và bao trùm.
Quốc hội Campuchia đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Heng Samrin và thông qua dự thảo luật bầu cử sửa đổi theo đề xuất của Chính phủ Hoàng gia trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tới. Nội dung sửa đổi tập trung vào quy định những người không đi bỏ phiếu mà không có lý do chính đáng sẽ không có quyền ra ứng cử trong các kỳ bầu cử sau đó ở cả cấp trung ương và địa phương.
Các nhà lãnh đạo của hơn 100 quốc gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế quan trọng cùng đông đảo đại diện của cộng đồng doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức chính trị xã hội đã có mặt tại Paris để tham gia hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước Tài chính Toàn cầu mới trong giai đoạn này. Và Quỹ tiền tệ quốc tế cho biết đã đạt được mục tiêu cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ cơ chế quyền rút vốn đặc biệt cho các quốc gia dễ bị tổn thương.
Thị trường gạo toàn cầu dự kiến sẽ thiếu hụt 8,7 triệu tấn trong năm 2022-2023, mức giảm lớn nhất trong hai thập kỷ. Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chủ yếu khiến sản lượng gạo, lương thực chính của 3,5 tỷ người trên toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á, Thái Bình Dương, sụt giảm mạnh. Ở nhiều nơi, nắng gắt đã gây hạn hán và thiếu nước, trong khi mưa quá nhiều dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Những vấn đề về lượng mưa đều ảnh hưởng đến sản lượng gạo.
Với 388 phiếu thuận, 234 phiếu chống và 31 phiếu trắng, Quốc hội Đức đã thông qua luật nhập cư mới. Đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt chưa từng có, đang đè nặng lên nền kinh tế Đức. Chính phủ Liên minh Đức muốn thu hút 400.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao mỗi năm để tái cân bằng cơ cấu dân số vốn đang già đi và giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng.
Bản tin thể thao.
Hành trình bảo vệ chức vô địch Halle mở rộng của Hubert Hurkacz đã phải kết thúc sớm ngay từ vòng 2 khi anh nhận thất bại trước Chris Poole. Hạt giống số 6 nhập cuộc không tốt và để thua 3-6 trong set đầu tiên. Sang set 2, Hubert Hurkacz lấy lại phong độ và đi tới chiến thắng với tỷ số 6-1. Trận đấu buộc phải bước vào set 3 quyết định. Tại đây, hai tay vợt thi đấu giằng co và phải bước vào loạt tiebreak để phân định thắng thua. Tuy nhiên, Chris Poole là người chơi xuất sắc hơn để chiến thắng với tỷ số 7-6 và giành quyền vào tứ kết gặp hạt giống số 3 là Andrei Rublev. Tay vợt người Nga đã có chiến thắng thuyết phục 7-6 và 6-3 trước đối thủ chủ nhà là Yannick Hamann sau 1 giờ 39 phút thi đấu. Cặp tứ kết còn lại là cuộc so tài giữa hạt giống số 4 Yannick Sinner và Alexander Bublik. Cả hai tay vợt này đã trải qua những trận đấu vất vả ở vòng 2. Yannick Sinner mất gần 3 giờ đồng hồ để đánh bại người đồng hương là Lorenzo Sonego. Còn Bublik cũng cần tới 3 set đấu để thắng lợi trước Lennart Struff, qua đó có lần thứ 2 vào tới tứ kết một giải đấu trong năm nay. Trong khi đó, ở nội dung đơn nam giải quần vợt Queen Club Championship, hạt giống hàng đầu là Carlos Alcaraz đã vào tứ kết sau chiến thắng 2 set trước Zili Lehecka ở vòng 2. Alcaraz giành chiến thắng 6-2 và 6-3 trước Lehecka, và đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Giorgio Dimitro. Ở vòng 2, cựu vô địch thế giới Dimitro đã đánh bại hạt giống số 8 là Francisco Cerúndolo với các tỷ số là 6-3 và 7-5. Ở một trận đấu khác tại vòng 2, tay vợt không được xếp hạt giống là Adrian Mamarino đã loại hạt giống số 3 là Taylor Fritz khỏi giải. Đây là chiến thắng thứ 2 của Mamarino trước đối thủ trong top 10 ATP. Mamarino giành chiến thắng 6-4 và 7-6 trước Fritz và sẽ gặp Domino ở tứ kết.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Thu Trang cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.